cái nhìn đầu tiên. Tác giả: Cổ Mạng. Người đọc: Julie. Chương 41. Ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ. Em thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau. Phi ngồi gần Tiêu Nại, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa trước màu xanh này Phi mới mua gần đây. Trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng Du 2. Là một game thủ cao cấp, ý kiến của Phi rất hữu dụng, nhưng Tiêu Nại lại lơ đãng đâu đâu. Khúc nhạc này thế nào? Tiêu tổng. Phi bực bội nói: Tiêu tổng, anh có đang nghe không vậy?
Ừ. Nghĩ chính rồi thì viết báo cáo cho anh.
Phi hậm hực cúi đầu cắn lên cánh tay anh một cái. Tiếng đàn vẫn không hề lạc nhịp. Bản nhạc Tiêu Nại đang đàn là nhạc phối cho một khung cảnh nào đó trong Mộng Du 2, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Phi đến. Phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương đã đưa đến. Đàn xong một bản, Tiêu Nại ra vẻ suy ngẫm, viết vài chú thích lên bản nhạc phổ, sau đó bỏ bút xuống, đôi tay vươn dài ra ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sàn nhà, lấy miệng đối miệng, lấy răng đối răng. Anh Phi chưa kịp nói gì đã bị bịt kín miệng. Tuy mấy đợt trước Phi đã từng được anh bế hôn, ôm hôn, ngồi trên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn nhà thế này thì vẫn là lần đầu. Thoát chốc thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào. Thế nhưng oan gia ngõ hẹp, người dũng cảm thắng. Người nào đó không những vũ lực cao thâm, lại còn gian xảo. Phi kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm. Mấy phút sau Tiêu Nại mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy. Hơi thở nóng hổi vẫn động trên hõm cổ cô. Phi thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, mãi một lúc sau mới hồi phục được. Không kìm được nghi ngờ, hỏi: Anh thật sự là lần đầu yêu đương? Chẳng giống chút nào hết. Lần nào cũng bị anh đến nỗi chẳng có sức lực nào.
Ừ.
Giọng Tiêu Nại có vẻ lười nhác. Phi nói: Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi.
Thấy em là không cần thầy cũng học nên.
Tiêu Nại khẽ cắn vành tay cô, nói tiếp:
Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi.
Lại luyện tập thêm vài lần nữa. Thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua. Tiêu Nại cài cúc áo lại chuẩn bị đi. Phi chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, mắt long lanh. Cái này có thể nói là buồn ngủ. Gò má đỏ ửng, có thể nói là do phơi nắng. Nhưng đôi môi thì phải làm sao? Chẳng lẽ nói ăn ớt hay bị muỗi cắn sao? đám người tuy rõ là bận rộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc người khác đó, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô, nhất là khi có Ngô Công. Phi Phi ủ rũ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tiêu Nại đang thay giày, cúi đầu xuống, điềm nhiên hỏi:
"Buổi chiều em có đi không?"
Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng trong công ty vì có một mục tiêu mới nên rất nhiều người phải làm thêm giờ. Tiêu Nại tất nhiên là phải đi. Còn Vi Vi là thực tập sinh thì đi hay không chẳng quan trọng. Thế là Vi Vi hất tóc đáp: "Không đi. Thực tập sinh lại chẳng có lương. Em muốn nghỉ phép." Tiêu Nại cũng không kỳ kèo gì thêm, một cách rất phong độ. Có điều vẫn gọi cô đến cửa, hôn lên trán một cái, rồi nói:
"Vậy em ở nhà trong nhà, đừng đến chỗ Hiểu Linh nữa."
Phi Phi nhìn mặt trời bỗng rực ngoài kia, cũng không muốn ra ngoài cho lắm, nhưng sau khi Tiêu Nại đi lại không kìm được cự nữ một câu:
"Ở đây có phải là nhà em đâu?"
Căn nhà Vi Vi đang ở không phải nhà Hiểu Linh, mà là nhà bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải ở nhà người ta mà thân mật anh em. Vi Vi lại không dám đến nhà bố mẹ anh. Thế là căn nhà này trước kia không hay ở đã được lợi dụng. Thường là ban ngày Phi Phi và Tiêu Nại ở đây, buổi tối anh lại đưa cô về. Tiêu Nại đi rồi, Phi Phi rảnh rỗi không có gì làm nên trở vào phòng lên mạng. Không đến công ty nên cảm thấy hơi chán, Phi Phi lên mạng đảo một vòng, nhớ ra chú hổ nhỏ đã mấy ngày không cho nó ăn. Thế là mở Mộng Du Giang Hồ ra. Chú hổ nhỏ thuộc tính vốn kém, dưới sự bồi dưỡng kiên trì của Vi Vi, bây giờ đã thăng cấp. Vi Vi cho nó ăn ít đơn dược, nhìn thấy trong kho đã không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An để mua. Không ngờ rằng tại chợ Trường An là nhìn thấy Điệp Mộng Vị Tỉnh đã lâu không xuất hiện. Cô nàng đang bày một gian hàng bán đồ đạc. Phi Phi cảm thấy hơi bất ngờ nên gửi tin nhắn hỏi: "Có phải chị Điệp Mộng không? Chắc không cho người khác ID đó chứ?" Quả nhiên Điệp Mộng hồi âm rất nhanh chóng đáp:
"Phải.
Lâu quá không gặp chị." Điệp Mộng trả lời:
"Công việc bận lắm."
Phi Phi cứ ngỡ Điệp Mộng đã hoàn toàn bỏ game, không ngờ cô ấy lại quay về nên có phần sững sờ, có ý muốn hỏi thăm nhưng sợ lại đường đột quá nên thôi không hỏi nữa. Hai người trò chuyện vớ vẩn một lúc, Điệp Mộng bèn thu dọn gian hàng, đề nghị cùng đi đánh boss. Cùng đi đánh boss còn có Lôi Thần Nini. Ba người đến một bản đồ nhiệm vụ không khó lắm. Vốn dĩ ba người chơi màn này cũng tương đối thoải mái, nhưng vì Điệp Mộng lỡ tay nên suýt nữa cả đội chết sạch. Điệp Mộng cười khổ nói: "Hai tháng không chơi, đến boss mà chị cũng không biết đánh." Tâm trạng của Điệp Mộng dường như không tốt cho lắm. Phi Phi đang nghĩ thế thì Lôi Thần Nini gửi tin đến, nói: "Ban chủ Điệp Mộng dạo gần đây tâm trạng không tốt." Sao vậy?
Có lẽ vừa trở lại bang nên chưa có quen. Hai tháng nay, những người cũ trong bang đã bỏ đi khá nhiều. Rất nhiều người mới xuất hiện. Đều xem Tiểu Vũ yêu yêu như thần thánh á. Có quá nhiều người không quen bang chủ nữa.
Chiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao?
Không, giả lại bây giờ trang bị đẳng cấp của bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hà nữa. Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn còn ở trong bang. Con nhỏ này đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì mình đã bỏ đi lâu rồi.
Lúc này Phi Phi mới nhận ra một vấn đề. Điệp Mộng và Chiến Thiên Hà nói: Điệp Mộng và Chiến Thiên Hà. Lôi Thần Nini đáp ngay:
làm lành rồi. Mình đã hỏi bàn chủ Điệp Mộng, chị ấy nói đợt trước bị bệnh, Chiến Thiên Hà luôn chăm sóc chị ấy nên chị ấy đã mềm lòng.
Đang nói đến đó thì Lôi Thần Nini đột nhiên biến mất. Mấy phút sau trèo lên lại kêu oan oát:
choáng thật, ở nhà đúng là không tốt, màn viễn thông không chập chờn thì cũng bị rớt. Vi Vi, tốc độ bên cậu thế nào, cũng là mạng viễn thông sao?
Không phải, mình đã về nhà rồi.
Tại làm sao mà lại về thành phố B sớm vậy ta?
Thật tập hè đó mà.
Suýt ngã. Cậu đừng có dắt đến thật tập hè nữa, mình còn chưa đau vào đâu hết nè.
Mấy câu nói này là trong kinh Đội Nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy được. Vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi:
Vi Vi, em ở thành phố B sao?
Vâng. Điệp Mộng không nói gì thêm. Đánh xong bốt, cô nàng bỗng nói:
Vi Vi, giờ em có rảnh không? Hay là mình ra ngoài uống trà chiều đi?
Phi Phi bất ngờ trước lời mời này. Xưa nay cô không hề thích thú gặp bạn trên mạng, nhưng giờ đây tâm trạng Điệp Mộng bất ổn. Nếu cô từ chối thì như có cảm giác tuyết lại thêm sương. Thế là cũng có phần do dự. Lúc ấy Lôi Thần Nini gửi tin nhắn riêng đến, nói:
Phi Phi, cậu cứ đi với Điệp Mộng tỷ đi. Vì Chiến Thiên Hạ còn bận việc trong bang, tâm trạng chị ấy không được tốt lắm, cậu an ủi vậy.
Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Phi Phi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi nên cũng có phần mềm lòng. Thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời. Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên màn hình vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chat. Phi Phi giật mình. Trong cửa sổ hiện lên hai chữ: Phi Phi. Phi Phi chần chừ gõ chữ, hỏi:
Đại thân.
Ừ.
Anh không thể dùng công cụ chat bình thường được sao?
Thế này tiện mà.
Nhưng làm người ta giật mình lắm, có biết không?
Anh tự nhiên nghĩ ra. Biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn đang để trống.
Sao?
Nhà chú ấy có hồ bơi. Em có muốn đi bơi không?
Muốn.
Phi Phi trả lời rất nhanh.
Em biết bơi không?
không biết, nhưng em muốn quan sát.
Quan sát đài thần bơi, đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đấu bóng rổ.
Bị đài thần phân tán tư tưởng nên không theo kịp đối thoại trong game. Nhân vật Lưu Phỉ Phi Phi đứng im nơi đó không nhúc nhích. Lưu Thần Ni Ni gào lên mấy tiếng.
Phi Phi, Phi 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 Phi.
Phi Phi vội vã lên tiếng ngăn cản cô bạn spam.
Đây đây, mình đây,
vừa nãy có chút chuyện.
Cứ tưởng là cậu bị rớt mạng rồi chứ.
Điệp mộng hỏi.
Vi Vi, em cũng ở khu YY phải không?
Khu YY là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của thành phố B. Vi Vi trả lời.
Vâng.
Điệp mộng nói. Vậy quán Tức Thắng Khách ở đường XX có được không?
Phi Phi nghỉ ngơi một lúc. Đường XX không xa đại học A nên nhận lời. Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Phi Phi lại mở khung chat với đại thần ra, nói:
lát nữa em đi gặp Điệp Mộng vì tỉnh một chút.
Tiêu Này sau một lúc lâu mới trả lời.
Ừ.
Tuy anh không nói gì, nhưng trực giác Phi Phi mách bảo anh không hề thích mình gặp gỡ bạn bè trên mạng. Thế là cô vội giải thích.
Ở Tức Thắng Khách trên đường XX, chỉ uống trà với nhau thôi, không lâu đâu.
Tiêu Này nói.
Lát nữa anh sẽ đến đón em. À, phải rồi. Em mang theo đồ bơi giúp anh.
Đồ bơi của Nam. Thật ra chính là quần bơi mà. Sự tồn tại thần kỳ, quần bơi của đại thần. Phi Phi chỉ cần nghĩ đến liền đỏ mặt, tía tai. Chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Phi Phi mở tủ quần áo của Tiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ. Tiện tay lấy đại một món đồ màu đen, bề mặt trơn nhẵn, đoán chắc là quần bơi. Nhanh chóng nhét vào trong túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng. Hơn nửa tiếng sau, Phi Phi đã đến Tức Thắng Khách. Trong tin nhắn, Điệp Mộng có nói mình tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen. Phi Phi đảo mắt một vòng trong Tức Thắng Khách, nhìn thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ. Phi Phi cất bước tiến về phía đó. Điệp Mộng vốn đang ngắm cảnh sát ngoài cửa sổ đến xuất thần, dần dần nghe thấy tiếng bước chân. Khóe mắt liếc nhìn, cơ hồ thấy có một dải sáng quyến rũ đang đến gần cô. Cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đen lấy sáng rỡ. Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô, dần dần nở một nụ cười, hàm răng trắng khẽ lộ ra. Nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp. Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể. Thế nhưng cô gái ấy quả nhiên dừng trước mặt cô. Điệp Mộng gần như thất thần trong sự kinh ngạc sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi:
em là Lô Vĩ Vi Vi.
Phi Phi gật đầu, ngồi xuống đối diện, cười, nói: Chào chị, Điệp Mộng. Phi Phi và Điệp Mộng ngồi với nhau trong tất thắng khách, đến gần 5 giờ mới đi. Khoảng thời gian đó, đa phần là Điệp Mộng kể lễ tâm sự, Phi Phi lắng nghe. Có điều, Phi Phi cũng hiểu, tâm trạng Điệp Mộng không tốt. Cái mà chị ấy cần cũng chỉ là sự lắng nghe mà thôi. Cuối cùng, Điệp Mộng còn mời Phi Phi cùng đi ăn tối, nhưng Phi Phi ngại ngùng từ chối. Buổi tối em còn phải đi bơi. Trước khi bơi, hình như không được ăn gì cả. Điệp Mộng vỡ lẽ, nói: Với bạn trai sao? Phi Phi gật đầu, nhớ đến Tiêu Nài, đôi mắt vô thức ngập tràn ánh sáng. Điệp Mộng nói: Người đẹp như em, bạn trai chắc chắn là một lòng một dạ với em rồi. Điệp Mộng nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ. Phi Phi ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó, nhưng thấy nói gì cũng không ổn, thế là cười cười, cúi đầu hớp một ngụm trà. Chia tay với Điệp Mộng rồi, Phi Phi gọi điện cho Tiêu Nại, nói: Em xong rồi đây.
Ừ, anh đến ngay.
Thực ra Tiêu Nại đã làm xong việc từ lâu, nhưng phong độ vốn được bồi dưỡng trước đây không cho phép anh gọi điện hối thúc. Phi Phi nói địa điểm xong, vừa định cúp máy thì Tiêu Nại bỗng hỏi:
Em có đồ bơi chưa?
Phi Phi im lặng. Anh lại nói:
Vậy đợi anh cùng đi mua.
Tiêu Nại cầm chìa khóa xe, vừa nói vừa đi ra ngoài. Phi Phi vội nói: Không cần đâu, em tự mua cũng được. Cạnh bên tất thắng khách là một siêu thị lớn. Phi Phi lẻn vào trong, chọn đài một bộ đồ bơi, tất nhiên là loại kín kẽ nhất. Bên dưới còn có phiền váy nữa. Thanh toán tiền xong, ra khỏi siêu thị, Phi Phi đã nhìn thấy xe Tiêu Nại đậu ở bên đường.